Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Bổ sung thêm hai nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Hỗ trợ người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo địa chỉ là cách làm sáng tạo hiệu quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tại tỉnh triển khai nhằm kịp thời động viên giúp người nghèo vơi bớt khó khăn. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thái Nguyên, chủ trì hội nghị thông qua phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất thuộc dự án khu dân cư tổ 11B, phường Tân Lập. Dự hội nghị có các thành viên ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và đại diện các phòng, ban đơn vị chuyên môn liên quan. Theo phương án, ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi thửa đất số 104, tờ bản đồ địa chính số 23, diện tích trên 12.460m2 là đất rừng sản xuất. Hiện trạng trên đất đang trồng keo, bạch đàn, tre. Thửa đất này thuộc đồng quyền sở hữu của các ông bà Dương Thị Sơ, Dương Thị Thư, Dương Văn Sâm, Dương Văn Tý và Dương Thị Xuê. Đất có nguồn gốc do cha mẹ để lại. Thực hiện quyết định thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân thành phố để thực hiện dự án khu dân cư 11B, phường Tân Lập, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã thực hiện đầy đủ các quy định trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, giải quyết và tổ chức vận động thuyết phục. Tuy nhiên, các ông bà trên không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và không bàn giao mặt bằng. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào các nội dung trong phương án cưỡng chế như bố trí phân công nhiệm vụ cho lực lượng tham gia cưỡng chế khoa học phù hợp, tính toán các phương tiện, máy móc và lực lượng để đảm bảo việc chặt hạ cây cối tại khu đất cưỡng chế đảm bảo an toàn, hiệu quả, vân vân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập tiếp thu bổ sung các ý kiến đóng góp vào phương án. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục đơn vị thi công có phương án bảo vệ và thi công sau khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Các đơn vị được phân công tham gia thực hiện cưỡng chế xây dựng phương án, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện cưỡng chế an toàn về mọi mặt. Thời gian cưỡng chế thực hiện vào ngày 15 tháng 11 năm 2023. Theo Nghị quyết số 75 ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế, có hai nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng ATK vào nhóm được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã mới thoát khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025. Việc Nghị định số 75 bổ sung đưa nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã mới thoát khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, vào nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế có cơ hội được tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế. Qua đó góp phần duy trì, phát triển diện bao phủ bảo hiểm y tế. Việc quy định ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ thêm một thời gian sau khi thoát nghèo để người dân có thể tích lũy và đủ điều kiện kinh tế tham gia bảo hiểm y tế, thể hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội, thoát nghèo bền vững của Chính phủ. Ngày 10 tháng 11, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, trường Tiểu học Trương Vương tổ chức hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp thông qua chương trình đồng diễn tập thể cho trên 1.200 học sinh của nhà trường. Tham gia đồng diễn, các em học sinh được xếp chữ TH Trương Vương 115 với các động tác vận động nhịp nhàng khỏe khoắn trên nền nhạc vui tươi và sâu lắng của bài hát Hát mãi với mái trường Tiểu học Trương Vương. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng 115 năm thành lập trường, 15 tháng 11 năm 1908, 15 tháng 11 năm 2023. Đồng thời thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên và học sinh về truyền thống của nhà trường qua các thời kỳ, giúp các thầy cô giáo và các em học sinh thêm yêu tự hào về mái trường, ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Cô giáo Nguyễn Thanh Mai, hiệu trưởng trường tiểu học Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hoạt động đồng diễn này gồm rất là nhiều những bài hát, trong đó có những bài hát ca ngợi về nhà trường, ca ngợi về thầy cô giáo. Và hơn hết thì chúng tôi có những cái bài nhảy tạo cho các em không khí vui tươi sôi nổi. Thông qua những cái hoạt động như thế này thì các con sẽ ôn lại truyền thống của trường, nhất là cái bài hát về trường tiểu Trưng Vương. Đấy là một trong những bài hát không chỉ giáo viên mà học sinh của nhà trường rất là tự hào khi hát bài hát đó. Nhân dịp này thì chúng tôi đã tuyên truyền, giới thiệu với học sinh về cái truyền thống của nhà trường, những cái giai đoạn và lịch sử của nhà trường, cũng như là các thế hệ học sinh của nhà trường đã trưởng thành từ ngôi trường tiểu Trưng Vương như thế nào.
Bên cạnh hoạt động trên, nhà trường còn tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng 115 năm thành lập trường và kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 như tổ chức các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, hoạt động viết về thầy cô và mái trường em yêu, hoạt động trang trí lớp học. Theo số liệu báo cáo từ cơ quan chức năng, tính đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có 40 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, chiếm trên 50% tổng số cơ sở dừng hoạt động, đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy hoạt động trở lại. Đơn cử như karaoke Tùng Anh, Yến Linh, phường Phan Đình Phùng, karaoke 68, Hải Quỳnh, Dũng Hậu, Lan Cường, Trung Chiến, phường Quang Trung, Núi Phấn, phường Chùa Hang, Vũ Trụ, Bảo Minh, phường Thịnh Đán. Đây chủ yếu là những cơ sở xin tự dừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục tồn tại về phòng cháy chữa cháy và đáp ứng các điều kiện để hoạt động. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Theo đó, hơn 80 cơ sở kinh doanh kiểm tra đã bị yêu cầu hoặc xin tạm dừng hoạt động do không đảm bảo về các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hiện tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke còn lại trên địa bàn thành phố. Thái Nguyên vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ thủ tục và các điều kiện cần thiết trong công tác phòng cháy chữa cháy để tái hoạt động. Nhằm tăng cường mối liên kết phát triển du lịch giữa điểm đến du lịch và công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh, trong hai ngày 15 và 16 tháng 1 tới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức chương trình Farm Trip với chủ đề Thái Nguyên, điểm đến giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa và trải nghiệm kỹ năng sống cho học sinh. Trong ngày đầu tiên, đoàn sẽ tham quan và trải nghiệm tại một số điểm trên địa bàn thành phố gồm dâng hương và tham quan di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, tham quan trải nghiệm tìm hiểu nét văn hóa của 54 dân tộc anh em tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xã Thịnh Đức, khu sinh thái trải nghiệm Jasmine Farm, xã Cao Ngạn. Ngày thứ hai, đoàn sẽ tham quan tại khu sinh thái Nhà Tôi, xã Sơn Cẩm và tọa đàm Thái Nguyên, điểm đến giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và trải nghiệm kỹ năng sống cho học sinh. Nội dung tọa đàm sẽ bàn các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch tại các điểm đến và tạo ra các tour, tuyến du lịch, dịch vụ và cơ sở hạ tầng có chất lượng đưa vào chương trình giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và trải nghiệm kỹ năng sống cho đối tượng khách là sinh viên, học sinh. Thưa quý vị và các bạn, trong niềm hân hoan của những ngày đầu tháng 11, thầy và trò trường Trung học cơ sở Cam Xá luôn phấn khởi hưởng ứng nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thầy thi đua, dạy tốt, trò thi đua, học tốt. Đó là những gì chúng tôi cảm nhận được khi tham gia cùng thầy và trò nhà trường trong các hoạt động. Cô Dương Thị Hồng Nhung, giáo viên trường Trung học cơ sở Cam Xá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Những ngày này, bản thân cô luôn cảm thấy tinh thần thoải mái khi mỗi ngày đến trường, được đồng nghiệp và học sinh chào đón với những nụ cười rạng rỡ, những lời chào thân thương, trìu mến. Đây cũng là động lực để bản thân cô luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao. Cô Nhung cho biết thêm.
Với giáo viên trực tiếp giảng dạy như tôi cảm thấy đây là một cái dịp mà để chúng tôi được tôn vinh và được thể hiện cái sự yêu nghề của mình. Khi chúng tôi lên lớp thì nhìn với những ánh mắt của học trò và những cái lời chúc đầy ý nghĩa, chúng tôi có rất là nhiều động lực để có được những cái bài giảng hay, những cái tiết học sôi nổi, truyền cảm hứng cho các em hứng thú, say mê với các môn học.
Một trong những hoạt động được đông đảo học sinh quan tâm chính là cuộc thi vẽ tranh có chủ đề về thầy cô, mái trường và bè bạn. Thổi hồn vào mỗi bức tranh là khoảng trời mơ ước, là tiếng lòng, là sự tri ân sâu sắc của các em học sinh dành tặng cho các thầy cô giáo. Từng nét vẽ ngây thơ, hồn nhiên của các em dần được kết nối, trở thành những bức tranh vô cùng đẹp mắt khi có sự kết hợp hài hòa về màu sắc, ấn tượng về bố cục và rõ nét trong từng chủ đề thể hiện. Em Nguyễn Thảo Uyên, học sinh lớp 6A1, trường Trung học cơ sở Cam Xá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Các thầy cô giáo đã tổ chức cho chúng em những hoạt động vui chơi như là vẽ tranh, viết thiệp hay là chơi những trò chơi thì bổ ích. Bức tranh của con vẽ có các bạn học sinh hình đang ngồi trong phòng thư viện và cô thư viện đang hướng dẫn các bạn xem tham quan những bức tranh. Em sẽ cố gắng học tập để được nhiều điểm 10, nhiều điểm tốt để dành tặng cho các thầy cô giáo trong trường ạ.
Để các hoạt động diễn ra sôi nổi, ngay từ đầu năm học 2023-2024, Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai kế hoạch hoạt động gắn với từng tiêu chí thi đua cụ thể, đảm bảo thầy và trò đều nêu cao tinh thần gương mẫu, tính tự giác trong dạy và học. Theo đó, hoạt động thao giảng nhằm đánh giá chất lượng nội dung bài giảng được nhà trường triển khai tích cực dưới nhiều hình thức, phù hợp với từng bộ môn giảng dạy. Bên cạnh đó, ngoài việc chú trọng thi đua nhiều điểm tốt dành tặng các thầy cô giáo, học sinh nhà trường còn hưởng ứng việc nói lời hay ý đẹp, thi vở sạch chữ đẹp, nói không với bạo lực học đường, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và cùng thực hiện trang trí lớp học, v.v. Em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 8A2, trường Trung học cơ sở Cam Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngay từ những đầu tháng 10, chúng em đã cố gắng học tập thật tốt, giành được thật nhiều điểm 10 để có thể dâng lên tặng thầy cô nhân dịp ngày 20 tháng 11. Và những buổi vào học vào ngày 20 tháng 11, chúng con sẽ dành những lời chúc tốt đẹp đến thầy cô, những bó hoa và những bức thiệp đến thầy cô. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt trong công việc của mình.
Trao đổi với thầy giáo Vũ Thạch Khải, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cam Xá, thành phố Thái Nguyên được biết, khi nhà trường có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động hướng tới chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, bản thân mỗi thầy cô giáo đều tự tìm tòi sáng tạo và thiết kế nhiều giáo án bài giảng phong phú, đa dạng hơn. Còn các em học sinh tích cực thực hiện tốt nội quy, quy chế trong trường học nghiêm túc hơn. Thầy Khải chia sẻ thêm.
Thì nhà trường cũng đã phát động các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt cũng như là tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Cùng với lại liên đội nhà trường thì cũng đã tổ chức các hoạt động như vẽ tranh, tuyên truyền cổ động các em học sinh tới các thầy cô giáo. Mục đích là để giúp các em học sinh thân thiện cũng như là đạt thành tích cao và có những thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tiến tới một ngôi trường hạnh phúc của các em học sinh.
Qua mỗi hoạt động được nhà trường tổ chức đã góp phần nêu cao tinh thần tôn sư trọng đạo, giáo dục học sinh tinh thần yêu nước, đoàn kết, hiếu học, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Trong trường học, tạo môi trường thi đua sôi nổi, giữa giáo viên với giáo viên, giữa học sinh với học sinh, nhằm hướng đến một ngày lễ đặc biệt 20 tháng 11 để tri ân các thầy cô giáo, những người vẫn ngày đêm miệt mài cống hiến trí lực cho sự nghiệp chồng người. Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Trên 3.700 hộ gia đình hội viên nông dân được vay vốn phát triển sản xuất. Thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản, mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất. Giúp người nghèo theo địa chỉ, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản, mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Vừa qua có 15 hộ được hỗ trợ tham gia dự án ở 4 phường xã, gồm Cam Xá, Phúc Xuân, Phúc Chiều và Hương Sơn. Đây là những hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo và hộ nghèo. Tham gia dự án, các hộ sẽ được hỗ trợ hoàn toàn về giống bò sinh sản, và chỉ phải đối ứng 50% tiền thức ăn, ngày công lao động, chăm sóc bò và tận tay lựa chọn bò giống để chăm sóc. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định số 9998 ngày 7 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn thành phố. Dự án này được thực hiện từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương năm 2022. Với mục tiêu giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị hỗ trợ nguồn vốn vay. Theo đó, đã có trên 3.700 hộ gia đình hội viên được vay vốn với tổng dư nợ trên 175 tỷ đồng. Cụ thể, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ trên 88 tỷ đồng, với hơn 2.700 hộ vay. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ trên 850 hộ vay, với tổng dư nợ gần 80 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trên 6 tỷ đồng, 134 hộ vay. Từ nguồn vốn này, các gia đình hội viên chủ yếu tập trung mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế. Hàng năm có khoảng 9.000 gia đình hội viên, chiếm trên 40% tổng số hộ gia đình hội viên đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay, Hội Nông dân thành phố cũng đã phối hợp với nhiều đơn vị triển khai tổ chức các lớp dạy nghề, hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp liên kết sản xuất. Từ đầu năm đến nay, hội đã tổ chức được 11 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 330 học viên, tập huấn 156 buổi cho gần 12.500 học viên, tổ chức 12 buổi hội thảo về cây, con giống mới, thuốc bảo vệ thực vật vi sinh cho trên 1.200 lượt hội viên. Thưa quý vị và các bạn, hỗ trợ người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo địa chỉ là cách làm sáng tạo hiệu quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tại tỉnh triển khai nhằm kịp thời động viên, giúp người nghèo vơi bớt khó khăn. Thời gian qua, cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo do Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phát động được thực hiện khá hiệu quả. Ngay từ đầu năm, Hội đã chỉ đạo rà soát, nắm bắt tình hình đời sống của từng hộ nghèo, nhất là người già không nơi nương tựa, người không may mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi, để kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ. Bà Kiều Thị Thao, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh thông tin, từ đầu năm đến nay, thông qua cuộc vận động, Hội Chữ Thập Đỏ đã gắn kết các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với 297 địa chỉ nhân đạo, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 567 triệu đồng. Cũng từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thăm tặng quà cho 4.149 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí gần 2,1 tỷ đồng. Là một trong những doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập thông qua Hội Chữ Thập Đỏ cung cấp địa chỉ, 6 năm qua đã giúp đỡ gần 30 người nghèo. Trong năm nay, công ty nhận hỗ trợ 3 địa chỉ nhân đạo, mỗi địa chỉ nhận hỗ trợ 20kg gạo trên một tháng và hỗ trợ bà Lê Thị Phương, cựu thanh niên xung phong ở tổ dân phố An Long, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, 30 triệu đồng để xây nhà. Ông Bùi Xuân Dũng, giám đốc công ty chia sẻ, phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách, chúng tôi muốn hỗ trợ những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn để họ thêm niềm tin và điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Cũng lựa chọn cách hỗ trợ người nghèo theo địa chỉ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên kết nối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể tìm những gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ. Cũng lựa chọn cách hỗ trợ người nghèo theo địa chỉ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên kết nối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể tìm những gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ. Mới đây, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, khối thi đua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhà cho hai hộ nghèo ở huyện Võ Nhai, hộ bà Đào Thị Bở, xóm Đèo Ngà, xã Bình Long, và hộ bà Lý Thị Sinh, xóm Khuổi Mèo, xã Sàng Mộc. Là cơ quan thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thường xuyên tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ để huy động kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Riêng 10 tháng năm nay, chương trình đã huy động được trên 600 triệu đồng hỗ trợ xây mới 10 ngôi nhà đại đoàn kết. Chị Dương Thị Tuyên, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tâm sự. Nhiều khi phải vất vả mới tới được các gia đình cần giúp đỡ, song chúng tôi vẫn cố gắng đến tận nơi, trao tận tay những phần quà thiết thực. Ông Phạm Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, khẳng định hình thức giúp đỡ người nghèo theo địa chỉ là cách huy động hỗ trợ sáng tạo hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, kêu gọi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký hỗ trợ theo địa chỉ nhân đạo để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Căn cứ văn bản số 915/BCT-DTdL ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Bộ Công Thương. Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Bộ Công Thương đã công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và 2022 của EVN theo quy định tại quyết định số 24/2017/QĐ-TTg. Kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và năm 2022 của EVN cho thấy giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032,26 đồng trên kWh, tăng 9,27% so với năm 2021. Theo tính toán, chi phí sản xuất điện năm 2023 vẫn duy trì ở mức cao. Giá thành điện năm 2023 tiếp tục cao hơn năm 2022. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2023 ước tính khoảng 2.098 đồng trên 1 kWh. Để hạn chế thấp nhất tác động đến nền kinh tế và đời sống người dân, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có quyết định số 1416/QĐ-EVN ngày 8 tháng 11 năm 2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 2.006,79 đồng trên kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, từ ngày 9 tháng 11 năm 2023. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,5% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Ngày 8 tháng 11 năm 2023, Bộ Công Thương có quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 8 tháng 11 năm 2023 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Về cơ bản, việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ bảo đảm các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể. Theo số liệu thống kê, năm 2022, cả nước có trên 1,27 triệu hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện theo chủ trương của Chính phủ. Các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiếp tục được hỗ trợ theo quy định tại quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, hộ nghèo được hỗ trợ với mức hỗ trợ hàng tháng tương đương số lượng điện sử dụng 30 kWh trên một hộ một tháng. Hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng không quá 50 kWh trên một tháng được hỗ trợ với mức hỗ trợ hàng tháng tương đương số lượng điện sử dụng 30 kWh trên một hộ một tháng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện và EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ ủng hộ của khách hàng đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 10 ngày 11 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Trong đó, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cả nước đều phải tham gia theo diện bắt buộc. Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được. Nhà nước hỗ trợ mức đóng tối thiểu bằng 30% mức đóng hàng tháng. Theo đó, với mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng 70% mức đóng, với số tiền tương ứng là 56.700 đồng một tháng, 680.400 đồng một năm. Lựa chọn phương thức đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế để đi khám bệnh, chữa bệnh. Được chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định. Được chi trả 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ hưởng theo quy định. Được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu mỗi quý. Học sinh sinh viên đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở giáo dục và đào tạo nơi học sinh sinh viên đang theo học và thực hiện theo hướng dẫn. Vì lợi ích và quyền lợi của học sinh sinh viên, hãy cho con em mình tham gia bảo hiểm y tế ngay hôm nay. Bảo hiểm y tế, chính sách an sinh đồng hành chăm sóc sức khỏe cho học sinh sinh viên. Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Hãy liên hệ số hotline 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đến năm 2025 của tất cả các khách hàng sử dụng điện về ngày cuối tháng, Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như sau. 1. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức triển khai ký thỏa thuận sửa đổi bổ sung hợp đồng mua bán điện về nội dung thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ với toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên qua các hình thức ký xác nhận điện tử hoặc bản giấy. Chi tiết thời gian ký thỏa thuận, Điện lực thành phố Thái Nguyên sẽ thông báo qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc hệ thống tin nhắn SMS, Zalo của các tổ, xóm. 2. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng giúp khách hàng thuận tiện trong theo dõi điện năng tiêu thụ hàng tháng, giám sát công tác ghi chỉ số công tơ của ngành điện và thanh toán tiền điện. 3. Thời gian bắt đầu thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đối với khách hàng đã ký thỏa thuận thực hiện từ tháng 11 năm 2023. 4. Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số, hóa đơn tiền điện sẽ được tính toán căn cứ vào sản lượng điện khách hàng sử dụng thực tế ghi nhận trên công tơ. Với khách hàng mua điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán điện bậc thang, lượng điện tiêu thụ của những ngày tăng thêm do thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ cũng vẫn được tính theo bậc thang tương ứng với số ngày tăng thêm nên không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định. Xin chân thành cảm ơn.
Thưa bà con nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. So với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. Một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định, người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023 tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định. Không lấn chiếm hành lang giao thông, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông. cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội, chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thuận lợi bình an trên mọi tuyến đường.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.